Chúng ta đã học qua nhiều bài học về những phần kinh thánh liên hệ tới cái buổi tiệc ly của Chúa, và do vậy mà tuần này chúng ta sẽ học cái bài học cuối cùng, và hôm nay chúng ta sẽ học trong phần Corinto thứ nhất. Và thông thường vào những dịp lễ tiệc thánh đó, thì đây là phần kinh thánh thường được anh Mitchell dùng để mà đọc trước khi chúng ta cùng chung dự tiệc thánh với nhau. Cái lý do mà phần kinh thánh này thường được dùng để chúng ta đề cập tới trong những lần chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau là bởi vì chẳng những phần kinh thánh này đề cập tới những gì mà Chúa Giêsu đã làm trong lúc Ngài thiết lập cái buổi tiệc ly chung với các môn đồ của Ngài ngày xưa, mà phần kinh thánh này cũng dạy cho chúng ta biết hội thánh đầu tiên họ đã làm tiệc thánh như thế nào, và dạy chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta biết chúng ta phải làm ra sao. Xin cùng nhau mở ra lời của Chúa trong Corinto thứ nhất, chương thứ 11, từ câu 17 cho tới câu 34. Corinto nhất, chương 11, từ câu 17 cho tới câu 34. Là chị Ngoan được mời để đọc phần kinh thánh này cho chúng ta. Xin cũng được nhắc rằng hai lá thư Corinto nhất và Corinto thứ hai mà sứ đồ Phaolô viết ở đây là để nhằm mục đích để sửa dạy các tín hữu ở hội thánh ở tại thành Corinto thời bấy giờ bởi những việc sai trật mà họ đã làm. Do vậy mà đây là một trong những phần trong hai lá thư đó mà Phaolô viết để dạy họ. Do vậy mà mỗi lần khi chúng ta đọc những lá thư khác của sứ đồ Phaolô gửi cho những hội thánh ở những chỗ khác đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh ở tại Corinto ở đây nhận được những lá thư mà sứ đồ Phaolô viết, chữ nghĩa từ ngữ mà ông dùng có vẻ rất là nặng nề so với các lá thư mà ông gửi chẳng hạn như cho hội thánh Philip hay là hội thánh ở thành Ephesus, là bởi vì cái lý do như đã nêu trên đó, bởi vì những sự sai trật mà họ đã làm, và do vậy mà sứ đồ Phaolô đã phải viết những lá thư này để răn bảo họ, sửa dạy họ. Như đã từng nói trước đây á, cái người thông minh là cái người học những cái sai lầm từ chính mình, nhưng mà cái người khôn ngoan là cái người học sự sai lầm từ những người khác. Như vậy thì chúng ta hãy là những người khôn ngoan để chúng ta học được những cái sự sai lầm của hội thánh Corinto thì bây giờ. Và giờ đây chị Ngoan sẽ giúp đọc cho chúng ta phần kinh thánh trong Corinto thứ nhất chương 11 từ câu 17 cho tới câu 34. Mời chị.
Còn về những lời chỉ dạy sau đây, tôi không thể khen anh em vì sự nhóm họp của anh em không đem lại điều tốt hơn mà còn tệ hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi nhóm lại trong hội thánh thì anh em có sự chia rẽ. Tôi tin điều này có phần đúng. Việc bè phái trong anh em thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng có vậy mới nhận biết rõ ai là người chân thật. Khi anh em nhóm họp lại, không phải để tự dự tiệc thánh của Chúa nữa, vì lúc anh em ăn, ai nấy đều vội vã ăn bữa riêng của mình, đến nỗi người này thì đói, còn kẻ kia thì no say. Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt hội thánh của Đức Chúa Trời và sỉ nhục những người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc này chăng? Không, tôi không khen đâu. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là trong đêm Chúa, là Đức Chúa Trời bị phản nộ. Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng, này là thân thể ta, vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Vì thế, nếu ai ăn bánh, uống chén của Chúa một cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét chính mình rồi mới ăn bánh, uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh, uống chén ấy, tức là ăn uống sự phán xét cho chính mình. Vì lý do đó mà trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta tự xét mình thì sẽ không bị phán xét. Nhưng khi Chúa phán xét, Ngài sửa phạt chúng ta để chúng ta không bị kết án chung với thế gian. Cho nên, thưa anh em của tôi, lúc anh em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà, để việc nhóm họp của anh em không chuốc lấy sự kết án. Còn các việc khác, khi tôi đến sẽ định đoạt.
Dạ, cảm ơn chị Hoa. Ở đây bắt đầu trong câu số 17, Phaolô nói rằng còn về những lời chỉ dạy sau đây, tôi không thể khen anh em vì sự nhóm họp của anh em không đem lại điều tốt hơn mà còn tệ hơn. Ngay cái câu đầu tiên trong phần kinh thánh này thì chúng ta đã thấy Phaolô ông đã có những cái lời lẽ quở trách nặng nề rồi. Ý sứ đồ Phaolô muốn nói rằng cái việc mà anh chị em nhóm họp lại với nhau là điều tốt, là điều nên làm. Nhưng mà đúng ra thay vì nó đem lại cái kết quả tốt thì những gì anh chị em làm lại đem lại sự tệ hại hơn. Mà tôi cầu nguyện rằng cái điều này sẽ không bao giờ xảy ra trong hội thánh của chúng ta. Phaolô nói ở đây rằng ông không thể khen được cái sự nhóm lại của các tín hữu ở tại đây là bởi vì họ đã biến cái sự tốt đẹp thành những cái điều gian ác, tội lỗi. Trong hai câu kế tiếp, sứ đồ Phaolô nói tiếp rằng trước hết tôi nghe rằng khi nhóm lại trong hội thánh thì anh em có sự chia rẽ. Tôi tin điều này có phần đúng. Việc bè phái trong anh em thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng có vậy mới nhận biết rõ ai là người chân thật. Như vậy thì Phaolô nói ở đây trước hết là có cái sự chia rẽ trong vòng của các anh em. Hãy để ý xem cái điều mà Phaolô nói kế tiếp có vẻ rất là như là thú vị ở đây. Ở đây Phaolô ông không có nói rằng cái sự phân rẽ đó nó là cái điều tốt, nhưng mà ông cũng không có nói rằng là sẽ không có cái sự phân rẽ ở đây, bởi vì ông Phaolô ông là người rất là thực tế. Ông nhìn thấy những gì đã xảy ra và ông biết những gì mà Đức Chúa Giêsu đã từng dạy trước đây. Ông Phaolô ông nói Chúa Giêsu lúc còn trên đất thì Ngài cũng đã cho biết rằng hội thánh hữu hình của Chúa mà chúng ta thấy được ở đây sẽ là một phần trong hội thánh thực của Ngài. Và bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới đầy tội lỗi, cho nên ngay cả khi Chúa đã cứu chúng ta rồi đó, chúng ta vẫn chưa thể là những người hoàn hảo. Và do vậy mà ngoại trừ khi nào Chúa Giêsu đã trở lại rồi đó, thì ngày nào mà điều đó chưa xảy ra thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống ở trong thế giới này, và trong hội thánh của Chúa vẫn còn tồn tại chiên và dê. Và đây là cái điều mà sẽ vẫn tiếp tục luôn luôn xảy ra. Khi mà đề cập tới cái hội thánh hữu hình, tức là chúng ta muốn nói tới là một cái nơi nhóm lại của những người mà họ nói rằng mình đã được cứu và mình đã thuộc về Chúa. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái hội thánh thật của Chúa, là chúng ta muốn đề cập tới đó là những cái người con thật của Chúa, là những người mà thực sự được Chúa biệt riêng ra, được Chúa cứu, và những người này đã thuộc về Chúa, và chỉ có Chúa mới biết được những người đó là ai mà thôi. Do vậy mà ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng tôi biết có cái sự chia rẽ trong hội thánh, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là những sự chia rẽ đó sẽ phải có, bởi vì đó là cái cách mà Đức Chúa Trời dùng để mà thánh hóa hội thánh của Ngài. Do vậy mà ông nói rằng nhờ cái sự chia rẽ đó mà những người nào sai trật đó, thì sẽ được nhận diện đó là những người sai trật, và những người chân thật thì sẽ được nhận biết rõ ai là những người chân thật đó. Do vậy mà sau đó đó, sứ đồ Phaolô ông có nói cái việc mà cái sự thông công nhóm lại đó là nó sẽ không có thể giữ phần trong cái sự tối tăm được. Do vậy mà có những lúc Chúa cho phép cái sự phân rẽ, chia rẽ nó xảy ra trong hội thánh để cho biết được ai là người thực sự theo Chúa và ai không thực sự theo Ngài. Và nói điều đó thì ở đây ông Phaolô ổng có đề cập tới những cái sự phân rẽ mà đáng lý ra nó không nên có ở trong vòng hội thánh Corinto ở đây. Tiếp tục từ câu 20 trở đi đó, ông Phaolô ổng cho biết rằng cái nguyên nhân của cái sự phân rẽ ở trong vòng các tín hữu ở tại hội thánh Corinto đến từ đâu vậy? Từ câu 20 cho tới câu 22, Phaolô nói với họ rằng khi anh em nhóm họp lại không phải để dự tiệc thánh của Chúa nữa. Vì lúc anh em ăn, ai nấy đều vội vã ăn bữa riêng của mình, đến nỗi người này thì đói, còn kẻ kia thì no say. Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt hội thánh của Đức Chúa Trời và sỉ nhục những người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc này chăng? Không, tôi không khen đâu. Như vậy thì ở đây, Phaolô nói rằng cái việc mà anh em nhóm họp lại với nhau để gọi là cùng dự tiệc thánh á, thì cái hành động của mấy anh em làm trong cái buổi đó đó, nó đi quá xa so với những gì mà anh em đáng là phải làm theo như những gì mà anh em đang gọi đó là dự lễ tiệc thánh. Trước khi chúng ta đi xa hơn để xem những gì mà họ đã làm ở đây, thì hãy quay trở lại theo như những gì mà một hội thánh của Chúa cần phải làm được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ. Theo như Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 41 và 42 ghi lại cho biết rằng: vậy những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp têm, và trong ngày có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ở đây trong sách Công vụ ghi lại rằng những người được Chúa cứu trong hội thánh đầu tiên đó, trước hết là họ nhận báp têm, rồi sau đó đó là họ họp lại với nhau, rồi họ học để mà biết và giữ lời dạy của các sứ đồ, rồi sau đó họ có những cái bữa ăn thông công anh em chung với nhau, rồi họ dự lễ tiệc thánh chung với nhau và cùng cầu nguyện chung với nhau. Do vậy mà hội thánh của Chúa, khi mà chúng ta có thêm những cái gì đó để chúng ta làm, thì chúng ta phải tìm xem những gì đó mà lời của Chúa dạy ra sao. Và do vậy mà chúng ta không nên làm những gì đó mà chúng ta không nên làm, hay là chúng ta chỉ nên làm những gì mà chúng ta cần nên làm mà thôi. Như vậy thì cái điều mà Phaolô ông quở trách nặng nề đối với các tín hữu ở hội thánh Côrintô ở đây về những gì họ đang làm là điều gì vậy? Cũng nên nhắc lại để một số người mới có thể hiểu được cái bối cảnh của hội thánh đầu tiên khi mà họ nhóm họp lại với nhau đó, thì họ có những cái bữa ăn gọi là những bữa ăn yêu thương, họ ăn chung với nhau trong những lần họ nhóm họp lại với nhau. Và ở đây những gì đang xảy ra ở tại hội thánh Côrintô là hoàn toàn là sai phạm tới những cái điều mà đúng ra họ cần phải làm, và họ không bao giờ nên làm những điều đó. Có thể hình dung ra được cái cảnh mà họ họp lại với nhau, có thể là cùng một cái nơi nào đó, nhưng mà họ lại không ăn chung với nhau. Mọi người thử tưởng tượng xem cái cảnh mà tất cả những người anh em ở trong Sài Gòn này mà tập họp lại, rồi tới cái giờ ăn đó, gia đình của mình ngồi góc ăn, rồi gia đình của ảnh ngồi trên bàn, thí dụ vậy, còn Linh thì vô trong phòng ngồi. Tập họp lại chung một chỗ, nhưng mà mỗi lần ăn thì chia ra từng nhóm ăn như vậy, thì thấy nó có vẻ là rất là kỳ cục không? Thì chúng ta hãy thử tưởng tượng xem, tất cả đều tới gặp lại, rồi mỗi người đem đồ ăn riêng tới vậy, rồi mỗi người đều đem đồ ăn dư dật vậy, chỉ có mình Linh là không có đồ ăn thôi. Mọi người ăn no nê thỏa thích, thậm chí còn dư nữa, trong khi Linh không có ăn mà lại không ai mà chia sẻ với Linh cả. Tôi vui vì thấy mọi người đều cười khi mà tưởng tượng cái cảnh đó. Và thật vậy, thử hãy nghĩ xem làm sao mà chúng ta có thể tin được khi mà một hội thánh của Chúa nhóm lại chung với nhau mà tại nơi đó, đó lại có cái sự phân rẽ giữa cái người có người không. Do vậy mà ở thánh Côrintô điều này xảy ra đã khiến cho Phaolô ông rất là không thể chấp nhận được, và vì thế mà ông đã có những lời lẽ rất là nặng nề quở trách họ. Và cái điều tệ hại hơn nữa đó là những người mà giàu có đó, thì họ có tiền để mà mua thức ăn dư giả, rồi mua rượu để mà uống, tới mức mà trong cái bữa ăn chung như vậy đó, chẳng những họ đã không chia sẻ với những người anh em không có, mà lại họ ăn uống một cách quá độ đó nữa, mà say sưa luôn nữa. Và họ gọi đó là dự tiệc thánh đó. Và cái điều Phaolô nói với họ ở đây rằng nếu mà cái đó là cái tinh thần mà anh chị em nhóm họp lại đó, thì ở nhà mà ăn đi, đừng có tới đây làm gì cả. Ở đây ông dùng cái câu hỏi tu từ khi mà ông hỏi hội thánh của Chúa ở tại Côrintô rằng mấy anh em ghét hội thánh của Chúa tới mức mà mấy anh em bày tỏ cái thái độ coi thường những người anh em nghèo khổ trong hội thánh đến mức như vậy sao? Chúng ta phải biết hội thánh của Chúa là một cái nơi mà gần như là có một cái sự khác biệt lớn nhất ở trong tất cả mọi nơi ở trên thế giới này. Do vậy mà chủng tộc hay là những người khác quốc gia đó, nó không phải là cái vấn đề. Những cái thành phần ở trong cái xã hội đó, không phải là vấn đề. Cái gia phả, nguồn gốc của mọi người đến từ đâu đó, không phải là vấn đề. Giới tính không phải là vấn đề. Cái trình độ học vấn, trình độ văn hóa cũng không phải là vấn đề. Cái nghề nghiệp của mình cũng không phải là vấn đề. Trong Đức Chúa Giêsu, chúng ta là một và tất cả chúng ta đều là những công dân của Thiên Quốc. Mitchell, anh ấy, anh có một cái người em ở dưới đất tên là Scotty. Nhưng mà anh cũng có một cái người em ở trên thiên đàng tên là Tuấn. Và anh nói rằng anh cũng rất là Vui và cảm ơn Chúa là cái đứa em ở trên đất này của anh cũng là cái đứa em ở trên thiên đàng của anh. Hiện tại Michel anh là công dân của Mỹ, nhưng mà cái điều quan trọng hơn nhất đó, quan trọng nhất là ảnh là công dân của thiên quốc, và chắc chắn rằng ảnh thích là vua của thiên đàng nhiều hơn rất là nhiều so với tổng thống của Hoa Kỳ hiện nay. Cần phải lưu ý ở đây, Phaolô không có nói rằng chúng ta không nên ăn chung với nhau. Ông cũng không có nói rằng chúng ta không có nên ăn chung với nhau trong cái ngày mà chúng ta cùng dự tiệc thánh với nhau. Nhưng điều Phaolô nói ở đây là nếu anh chị em nhân cái ngày lễ tiệc thánh mà anh chị em họp chung với nhau lại để rồi ăn uống theo kiểu đó đó ha, thì đừng có tới, ở nhà mà ăn đi. Bởi vì chúng ta họp lại với nhau là bởi vì đó là điều mà Chúa truyền dạy chúng ta. Do vậy mà trong danh của Chúa, chúng ta nhóm họp lên với nhau để tôn vinh Chúa, để đem vinh hiển cho danh Ngài. Ở đây rõ ràng là các tín hữu ở hội thánh Corinto không phải là họ nhóm lại với nhau để mà họ giữ các lời dạy của sứ đồ, không phải họ nhóm lại với nhau để mà họ bày tỏ mối thông công yêu thương anh em với nhau, cũng chẳng phải nhóm lại để mà dự lễ tiệc thánh gì cả. Do vậy mà Phaolô ông hỏi ở đây rằng anh em nghĩ rằng tôi sẽ khen anh em chăng? Không bao giờ. Từ câu 23 cho tới câu 26, sứ đồ Phaolô ông nói tiếp như thế này: vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là trong đêm Chúa là Đức Chúa Giêsu bị phản nộp, Ngài lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Như vậy, thì điều mà Phaolô đề cập ở đây ấy là những gì mà ông làm, không phải là cái việc mà tự ông nghĩ ra mà ông làm, mà là việc Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm. Và những gì mà ông nói đây không phải là lời của Phaolô mà là lời của Đức Chúa Trời. Và những gì mà Phaolô viết ở đây là ông ghi lại tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán cùng các môn đồ Ngài trong cái buổi lễ tiệc ly trước đó. Và tôi tin rằng những cái lời này phải là những cái vết cắt rất là sâu trong tâm khảm của các tín hữu ở hội thánh Corinto khi họ đọc lá thư này. Phaolô cho họ thấy cái sự ích kỷ của họ là như thế nào, và đồng thời ông cũng cho họ thấy được là cái sự ban cho dành cho họ lớn biết là dường nào. Ý ông muốn nói rằng làm sao mà anh chị em có thể ích kỷ đối với những cái người anh chị em của mình là những người mà Đức Giêsu đã chết thế cho vậy. Như vậy thì tới đây, sứ đồ Phaolô đã có những cái lời quở trách nặng nề đối với các tín hữu ở đây là như thế nào. Tuy nhiên tiếp theo đây là những gì mà Phaolô cho họ thấy, những cái lời cảnh báo mà ông muốn dành cho họ. Và đây là lời cảnh báo của ông trong câu 27 và 28. Vì thế, nếu ai ăn bánh, uống chén của Chúa một cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét mình rồi mới ăn bánh và uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy, tức là ăn uống sự phán xét cho chính mình. Từ 27 tới 29. Và nếu mà những cái câu này chưa được hiểu cách rõ ràng thì ngày hôm nay chúng ta cần phải được hiểu ấy là Đức Chúa Trời Ngài rất là nghiêm túc trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên cái mạng lệnh này không có cái ý để mà loại những người con cái của Chúa thật ra khỏi cái việc dự tiệc thánh này, bởi vì không có ai trong chúng ta mà xứng đáng để mà dự cả, bởi vì chúng ta đều là những người có tội. Có thể cái đó là cái cảm nhận mà các môn đồ của Chúa ngày xưa khi mà được Chúa rửa chân đó, thì họ cũng đã có cái cảm giác giống như vậy, bởi vì họ nói làm sao mà mình có thể xứng đáng để Chúa rửa chân cho mình như vậy. Tuy nhiên, đây là cái lời mà mời gọi của Chúa đến để chúng ta cùng hiệp thông với Ngài. Ông nói rất là rõ ở đây là những ai mà ăn bánh uống chén mà không có một cái tinh thần đúng đắn đó, là người đó là ăn uống cái sự xét đoán cho chính mình vậy. Cái sự xét đoán, cái sự phán xét mà Phaolô ông cảnh báo ở đây không có đồng nghĩa với lại cái sự đoán xét mà chúng ta thường có thể hiểu ở trong cái cảnh mà chúng ta bị hình phạt. Nhưng mà đây là một cái sự sửa trị, một sự sửa dạy của Chúa thì đúng hơn. Có nhiều cái cách mà chúng ta có thể dự tiệc thánh một cách không xứng đáng. Dĩ nhiên, cái việc mà chúng ta bỏ qua cái mạng lệnh mà Chúa truyền chúng ta mà chúng ta không dự thì cái đó là không xứng đáng. Cái cách không xứng đáng kế tiếp có thể là cái việc mà chúng ta dự để cho mọi người thấy chúng ta dự, bên ngoài chúng ta cùng tham dự, chứ thật sự trong lòng của chúng ta nó là vô nghĩa. Do vậy mà mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh chung với nhau đó, là chúng ta phải dành thời gian để mà chúng ta suy gẫm rồi hòa lòng với chúng ta để chúng ta cùng chung dự tiệc thánh, chứ không phải là chỉ là những cái hành động bên ngoài mà thôi. Một cái cách kế nữa mà có thể khiến cho chúng ta dự tiệc thánh một cách không xứng đáng ấy là chúng ta biến cái bữa lễ tiệc thánh thành một cái cách gì đó mà thực ra nó không mang cái ý đúng như phải có. Trong cái bữa lễ tiệc thánh đó, thì chỉ có hai cái từ nhằm để bày tỏ cái mục đích để chúng ta cùng dự chung với nhau. Ấy là thứ nhất là hãy nhớ tới những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Và cái mục đích thứ hai khi mà chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau, ấy là rao giảng. Chúng ta phải rao giảng sự chết của Chúa. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã đề cập tới những cái việc mà có một số người họ đã làm sai trật cái ý nghĩa của cái bữa lễ tiệc thánh là như thế nào. Có một số người đó họ dùng cái tiệc thánh đó để rồi họ áp dụng ở trong một số cái nghi thức, trong một số cái buổi lễ nào đó, và họ cho rằng cái buổi lễ tiệc thánh sẽ giúp cho họ có được một cái ơn gì đó đặc biệt, ví dụ như trong cái tiệc cưới của họ. Điều đáng buồn là có một số người nghĩ rằng cái việc mà dự lễ tiệc thánh là có thể cứu họ, hoặc là họ có thể họ giữ mình để được Chúa cứu qua cái lễ tiệc thánh. Có một số hội thánh đó, thì họ lại đưa ra là cái ý nghĩa của lễ tiệc thánh có thể là nhằm giúp cho vấn đề chữa lành đó. Và một cái cách mà một người có thể dự tiệc thánh không xứng đáng ấy là chỉ tham dự bởi vì một cái nghi thức để dự lễ mà thôi, chứ không thực sự hiểu được, thấy được cái ý nghĩa thực sự của nó. Do vậy mà đó lý do vì sao mà anh không có muốn tham dự những cái buổi tiệc cưới ở bên Mỹ. Cũng giống như anh không có thích đi dự cưới, tiệc cưới ở Việt Nam này, bởi vì nó ồn ào quá. Cho nên Linh sẽ không có mời anh Mitchell tới dự tiệc cưới của Linh. Anh nói là chỉ có một cái tiệc cưới mà anh mong đợi, đó là cái tiệc cưới của ảnh thôi. Cái việc mà lý do tại sao anh Mitchell nói là ảnh mong đợi và ảnh thích trong cái ngày lễ cưới của ảnh là bởi vì cái đó là một cái kinh nghiệm cá nhân của ảnh, chứ không phải đó là một cái việc mà ảnh phải trải qua những cái nghi thức, những cái cách thức phải làm thế này làm thế kia thế nọ. Thì cũng giống như cái cách mà ảnh cảm nhận khi mà ảnh đi để mà dự lễ tiệc cưới của ai đó vậy. Và do vậy mà mỗi lần chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau mà chúng ta xem đó là một cái nghi thức, một cái nghi lễ mà chúng ta cần phải làm, thì đó là cách mà chúng ta dự tiệc thánh một cách không xứng đáng. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta có thể dự tiệc thánh một cách không xứng đáng ấy là chúng ta xem nhẹ cái việc mà chúng ta dự tiệc thánh, chứ chúng ta không có coi trọng cái vấn đề đó. Thử tưởng tượng xem, nếu như tôi đến để tham dự một tang lễ của ai đó mà tôi lại mặc quần sọt, mặc áo thun, đội cái nón mà tôi đi mấy cái buổi tiệc vui chơi, rồi tôi tới đó tôi không có giữ sự tôn trọng, tôi la, tôi hát trên đó. Trong lúc đó thì mọi người nghĩ như thế nào? Do vậy mà khi chúng ta cùng chung dự lễ tiệc thánh chung với nhau đó, thì có một sự khác biệt ở đây là chúng ta không chỉ phải, chúng ta không có thể chỉ buồn bởi vì Chúa đã chết mà thôi. Nhưng chúng ta cũng phải vui mừng bởi vì không giống như những người khác, Ngài đã sống lại. Và đó là lý do vì sao mà trong thư gửi cho các tín hữu ở hội thánh Thessalonica, sứ đồ Phaolô khi nói về những người mà đã chết thì ông nói rằng anh em chớ buồn rầu giống như là những người không có niềm trông cậy vậy. Bởi vì cái tang lễ của những người em trong Chúa của chúng ta đó, có thể nó là một cái điều mà chúng ta có thể vui mừng. Bây giờ thì anh nói rằng anh đã từng nói với lại ba mẹ của anh, và anh cũng nói với anh em của mình đây, khi mà nếu mà anh có chết đó, chúng ta có đến dự tang lễ của anh đó, thì đừng có phải mặc đồ đen, mặc cái đồ gì mà nghiêm trọng cả, đừng có buồn rầu, đừng gì cả, hãy vui mừng dùm cho anh. Sau cái lời cảnh báo của Phaolô dành cho những người mà dự lễ tiệc thánh một cách không xứng đáng, thì trong câu 30 ông cho biết rằng vì lý do đó mà trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. À, ngủ đây thì có một bản dịch khác nữa là có người chết đó. Ông cho biết rất là rõ ở đây, cái đời sống tâm linh của chúng ta đó có thể đem đến cái kết quả hay cái hậu quả cho cái cuộc sống trong thể xác này. À, như vậy thì trong cái ngữ cảnh của phần Kinh Thánh này cho thấy rằng nó đã đem lại một cái hậu quả ở đây. Tuy nhiên, nó vẫn có thể đem tới một cái kết quả tốt đẹp nữa. À, do vậy mà mỗi lần dự tiệc thánh chúng ta phải nghiêm túc nhắc nhở cho biết rằng vấn đề dự lễ tiệc thánh là chỉ dành cho những người đã tin Chúa mà thôi. Và là những người tin Chúa, chúng ta cũng phải tự xét lấy mình để xứng đáng dự tiệc thánh của Ngài. Một lần nữa, việc nhắc nhở ở đây không nhằm cái mục đích là loại bỏ những người anh em chúng ta là những người mà có những cái tội lỗi, những cái điều không xứng đáng ở đây. Tuy nhiên, cái mục đích là nhằm để bảo vệ anh em của mình khỏi những hậu quả mà có thể xảy ra, có đáng tiếc vậy. Do vậy mà trong câu 31 ông nói nếu chúng ta tự xét mình thì sẽ không bị phán xét. Ở đây ông nói rằng nếu mà chúng ta biết tự xét mình thì mình sẽ không bị phán xét. Cái điều này nhắc cho tôi nhớ những gì mà sứ đồ Giăng ghi lại trong Giăng nhất chương 1 câu 9, nói rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Do vậy mà mỗi lần chúng ta nhóm họp lại với nhau để chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau thì chúng ta phải tự xét lấy mình. Chúng ta phải thành thực mà tự xét điều gì trong lòng chúng ta có điều chi không xứng đáng hay không. Hãy tự xét mình xem cái động cơ và thái độ của chúng ta đối với Chúa và đối với những người anh em chúng ta có đúng hay không trước khi chúng ta cùng dự lễ tiệc thánh với nhau. Và theo cái cách đó thì cái buổi lễ tiệc thánh sẽ là cái cách để giúp cho hội thánh của Chúa được thánh hóa. Trong câu 32, ông nói rằng nhưng khi Chúa phán xét thì Ngài sửa phạt chúng ta để chúng ta không bị kết án chung với thế gian. Cái điều này sẽ đem đến cho chúng ta cái niềm vui mừng, giống như trong thơ Hebrew có nói rằng có người con nào mà cha không sửa dạy hay không? Do vậy mà mỗi lần mà được sự sửa dạy đó thì hãy nên vui mừng. Do vậy mà nếu như lỡ mà chúng ta có đến mà dự tiệc thánh một cách không xứng đáng đó thì chúng ta sẽ nhận được sự sửa dạy của Chúa để rồi chúng ta không có bị cùng cái sự phán xét đối với những người trong thế gian phải bị. Và cái sự phán xét của Ngài là vì ích lợi chúng ta, hầu cho chúng ta không có bị phán xét giống như những người thuộc về thế gian này. Hai câu cuối của phần Kinh Thánh này, ông nói tiếp rằng cho nên thưa anh em của tôi, lúc anh em họp lại để ăn uống chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Nếu có ai đói thì hãy ăn ở nhà để việc nhóm họp của anh em không chuốc lấy sự kết án. Còn các việc khác khi tôi đến sẽ định đoạt. Tóm lại thì ông kết thúc những điều mà ông đề cập ở đây bằng cái việc mà ông muốn cho mọi người phải làm sao cho đúng đắn, không có tiếp tục trong cái sự xét đoán anh em mình hay là trong cái sự coi thường anh em mình. Chúng ta, những người anh em ở đây phải có một cái thái độ, một cách xứng đáng trong mỗi lần mà họ dự tiệc thánh với nhau. Và điều này cũng nhắc cho chúng ta biết được rằng nếu như chúng ta dự tiệc thánh chung với nhau trong cái sự bất cẩn, trong cái sự không xứng đáng thì Chúa sẽ không có xem chúng ta là vô tội trong vấn đề đó đâu. Và do vậy mà chúng ta đã dùng nhiều tuần liên tiếp để mà chúng ta đào sâu cái ý nghĩa của cái lễ tiệc thánh này là như thế nào. Trong cái bữa lễ tiệc thánh là cái cơ hội để chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu và chúng ta nhận được từ nơi Ngài bánh ở trên thiên đàng, bánh hàng sống. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ biết khi dự tiệc thánh chúng ta phải dự một cách xứng đáng. Và những cái phúc lợi này sẽ có thể có được cho những ai đã ăn năn tội của mình và những ai đã bằng lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống mình. Những gì mà chúng ta bày tỏ hoặc thái độ của chúng ta trong cái việc chúng ta dự tiệc thánh đó, là cái cách để có thể cho thấy được chúng ta đối với Chúa của mình là như thế nào. Nói như vậy, anh Mitchell, anh cảm giác rằng trong nhóm của chúng ta, lỗi của anh đã không có làm những cái buổi lễ tiệc thánh thường xuyên hơn theo như mình đáng nên làm trước đây. Và do vậy mà từ nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu dự tiệc thánh chung với nhau cách thường hơn. Điều mà chúng ta mong đợi là tất cả những ai có thể gặp lại được để chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau, thì đó là điều mà mình rất là mong mỏi. Dù biết rằng có nhiều người đang ở xa, có những hoàn cảnh đặc biệt không thể tham gia được, thì chúng ta không có sự chọn lựa nào khác hơn. Tuy nhiên, mỗi lần mà chúng ta có thì giờ để dự tiệc thánh chung với nhau thì sẽ được thông báo để cho mọi người được biết, để chuẩn bị. Giờ đây xin mọi người chúng ta hiệp chung sự cầu nguyện.